ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chân Lý Vào Đời qua tiếng hát của Hồng Nhung.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đừng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng, Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng, chân không nặng bước bao nhiêu lo lắng, Chúa gánh thay dùng. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi cha. Này anh ơi, vì sao Chúa ngài quá yêu ta? Ngọn thập giá ngày xưa đó máu đã tuôn rơi, một lần đến chuộc mua hết tội lỗi trong tôi. Vì yêu anh, vì yêu tôi, Chúa xóa bao tội.
Ngày xưa đó máu đã tuôn rơi,
Chương 3, ngôi nhà lớn của Khổng Tử. Thứ hai, cuộc cách mạng thầm lặng tiếp theo. Tôi giả định rằng Khổng Tử sẽ cho Abraham Lincoln là một nhân nhân, một người nhân đích thực, một điển hình cho cái tốt nhất của con người luôn được duy trì ở cấp độ cao. Có lẽ ông sẽ nói về Benjamin Franklin rằng ông ta là một thiên tài, nhưng không thể khẳng định ông ta có là một nhân nhân hay không. Thomas Jefferson là một bậc đại trí và là con người rất mực nguyên tắc, nhưng Khổng Tử không biết. Ông ngờ rằng có lẽ cả ba đều xứng đáng với tên gọi đó. Tôi chỉ muốn gợi ý rằng Khổng Tử dè dặt đến thế nào khi dùng từ này. Trong việc sử dụng rất hạn chế của từ, thì lý tưởng của Khổng Tử về nhân nhân, điểm tối ưu của con người là khái niệm nhân bản tương đương với thánh nhân theo Công giáo La Mã. Nhân thật sự có nghĩa là gì sẽ được thấy trong lời bàn luận sau đây của Tử Tư trong sách Trung Dung. Thứ ba, Tử Tư, luật đạo đức nội tại. Tử Tư là cháu nội của Khổng Tử. Khi Khổng Tử mất, ông mới 13 tuổi và được môn đồ trẻ nhất của Khổng Tử là Tăng Tử dạy dỗ. Ông là tác giả nhiều chương trong Lễ Ký, một trong những kinh thư Khổng giáo, và Trung Dung. Một trong những chương đó được coi là quan trọng, đến độ trở thành một trong những tứ thư cho sĩ tử Trung Hoa học tập trong hàng mấy ngàn năm. Trong sách Trung Dung, chúng ta tìm thấy nền tảng triết lý Khổng học. Quyển sách nói lên bản chất tâm linh của vũ trụ và quy luật đạo đức điều lý nó. Bằng cách sống phù hợp với luật đạo đức này, con người thực hiện tự ngã đích thực của mình. Như vậy, sự hòa hợp được thiết lập giữa vũ trụ đạo đức bên ngoài và những luật tắc của nhân tính đích thực bên trong. Khi khám phá tự ngã đích thực của mình, con người tìm thấy sự hợp nhất với vũ trụ và đảo lại. Khi tìm thấy sự hợp nhất với những quy luật đạo đức của vũ trụ, con người thực hiện tự ngã đích thực của mình hay nhân tính đích thực. Trong quyển sách ngắn gọn này, tôi tìm thấy sự phát biểu hoàn chính nhất của triết lý Khổng học. Lý do tại sao con người đôi khi không nhận ra điểm tối ưu của con người nơi mình là bởi vì người đó không đi đến chỗ hiểu biết thực sự về vũ trụ. Đạt đến hiểu biết thực sự về vũ trụ bằng cách nhận ra sự tự ngã đích thực của mình gọi là con đường của tự nhiên. Nhận ra tự ngã đích thực của mình từ hiểu biết về vũ trụ gọi là con đường của văn hóa. Ai đã nhận ra tự ngã đích thực của mình thì bởi đó cũng đạt được hiểu biết về vũ trụ. Ai đã đạt được hiểu biết trọn vẹn thì bởi đó cũng tìm thấy tự ngã đích thực của mình. Theo Tử Tư, vũ trụ là một trật tự đạo đức và điều con người cần là khám phá trật tự đạo đức đó nơi chính mình, đạo của người, và nhờ đó đạt đến điểm tối ưu của con người, phù hợp với và phối nghiệp với trật tự đạo đức của vũ trụ, tức đạo của trời. Khổng Tử nhận định, quân tử trung dung, tiểu nhân phản trung dung. Quân tử chi trung dung giả, quân tử nhi thời trung, tiểu nhân chi phản trung dung giả, tiểu nhân nhi vô kỵ đàn giả. Quân tử giữ được đức trung dung, tiểu nhân làm trái với đức trung dung. Quân tử thì lúc nào cái tâm cũng giữ ở mức trung, không thiên lệch. Tiểu nhân trái với đức trung vì cái tâm lệch khỏi đạo, tư dục mê luyến theo cảnh ngoài, nên không còn biết kiêng dè, sợ sệt chi cả. Trung là ở giữa, không thiên lệch, dung là thường hằng, không dời đổi. Vì vậy tôi, Lâm Ngữ Đường, theo cách của Cô Hùng Minh, dịch chữ trung dung ra tiếng Anh là Universal Moral Order, trật tự đạo đức phổ quát, cũng như trong những trích dẫn sau đây từ Trung Dung. Giờ đây, ta xem xét luật đạo đức của vũ trụ là gì và luật đạo đức của con người là gì và sự hòa hợp đó nằm ở đâu? Tác giả của Trung Dung nói rõ rằng ông có một quan niệm về luật đạo đức này của vũ trụ vốn rất gần với quan điểm khoa học về những định luật cai quản vũ trụ. Luật tắc này vận hành phổ quát và lan tỏa khắp nơi. Đạo giả giả, bất khả tu du ly giả, khả ly phi đạo giả. Luật tắc đạo đức đó ta không nên rời xa bất kỳ giây phút nào. Nếu có thể rời xa thì không phải là đạo nữa rồi. Nó bao gồm cả cái vô cùng lớn và cái vô cùng bé. Luật tắc đạo đức hay đạo có thể tìm thấy ở khắp nơi và tuy vậy nó vẫn là một bí ẩn. Bởi vì không có gì lớn đến nỗi đầu óc con người lại không quan niệm được một cái gì đó còn lớn hơn mà không có gì trong thế giới có thể nắm giữ. Không có gì nhỏ đến độ đầu óc của con người lại không quan niệm được cái gì đó còn nhỏ hơn mà không có gì trong thế giới có thể chia cắt. Quy luật này hay những luật tắc này là không thể hủy diệt và tự tồn tại. Như vậy chân lý tuyệt đối là bất khả hủy diệt. Vì bất khả hủy diệt nên nó vĩnh hằng. Là vĩnh hằng nên nó tự tồn tại. Tự tồn tại nên nó vô cùng. Vô cùng nên nó rộng khắp và sâu thẳm. Rộng khắp và sâu thẳm nên nó siêu việt và thông minh. Vì siêu việt và thông minh nên nó ôm trọn mọi hiện hữu. Vì vô cùng và vĩnh hằng nên nó làm đầy mọi hiện hữu. Trong tính rộng khắp và tính sâu thẳm, nó giống như đất. Trong tính thông minh siêu việt, nó giống như trời. Vô cùng và vĩnh hằng, đó là cái vô cùng tự thân. Luật tắc này là bất biến. Nguyên lý trong sự vận hành của tự nhiên có thể đúc kết trong một câu, bởi vì nó chỉ tuân theo luật tắc bất biến của chính nó, nên sức sinh hóa vạn vật của nó là sâu thẳm không dò. Tiếp theo là một đoạn văn hùng hồn về những định luật vật lý cai quản vũ trụ. Thiên nhiên thật rộng lớn, sâu thẳm, cao vời, thông minh, vô cùng và vĩnh hằng. Trời đất hiện ra trước mắt ta chỉ là một điểm sáng mà thôi. Thế nhưng trong trương độ vô hạn vô lượng của nó, mặt trời, mặt trăng, các vì sao và các chòm sao được treo trong đó và mọi vật được ôm trọn dưới nó. Đất hiện ra trước mắt ta chỉ là một nắm cát bụi, nhưng trong tất cả chiều rộng và chiều sâu của nó, đất mang bao nhiêu dãy núi cao dài trùng điệp mà không thấy nặng. Đất thâu lấy các sông các biển mà không để cho tràn ra ngoài. Đất lại còn chở vạn vật nữa. Núi xuất hiện trước mắt ta như chỉ là một mảnh đá mà thôi, nhưng trong tất cả sự rộng lớn của nó, mọi thứ cỏ cây mọc lên phồn màu sum suê, chim chóc muôn thú có chỗ để sống và sinh sôi, và núi còn chứa biết bao thứ khoáng sản quý giá nữa. Nước hiện ra trước mắt ta như chỉ một thùng chất lỏng, nhưng trong tất cả chiều sâu không dò của nó, bao nhiêu loài tôm, cua, rùa, cá được sinh sản, bao thứ quý giá còn nằm trong đó. Kinh thi có chép, ôi, mệnh trời thật là sâu kín và chẳng hề ngơi nghỉ. Đó chính là yếu tính của trời, the essence of God. Vì quan niệm về những luật tắc đạo đức của vũ trụ, the moral laws of the universe, dẫn đến một quan niệm về bản chất tâm linh của mọi vật, the spiritual nature of things. Về vấn đề này, Khổng Tử rất minh nhiên rõ ràng. Quy luật của những sức mạnh tâm linh trong vũ trụ hiển hiện khắp nơi nơi. Tuy vô hình đối với đôi mắt và không thể sờ mó hay cảm nhận bằng các giác quan, nhưng năng lượng đó vẫn nội tại trong mọi vật và không có gì thoát khỏi tác động của nó. Sự kiện hiển nhiên là chính những sức mạnh tâm linh này đã làm cho con người nơi mọi xứ sở chịu ăn chay hay kiêng ăn để thanh tẩy bản thân và ăn mặc nghiêm trang để tế lễ. Giống như dòng chảy cuồn cuộn của con nước lớn, hiện diện của những quy luật vô hình được cảm nhận, có khi ở bên trên chúng ta, có khi ở chung quanh chúng ta. Kinh thi viết, hiện diện của thần linh không thể được phỏng đoán, làm thế nào mà nó có thể bị phớt lờ? Đó là bằng chứng của những vật vô hình rằng không thể nghi ngờ bản chất tâm linh của mọi sự vật. Trích dẫn sau đây từ Tử Tư đúc kết tốt nhất nền tảng triết lý của Khổng giáo về bản chất của quy luật đạo đức, chân lý tâm linh đằng sau sự hiện hữu vật chất và về khả năng hoàn thành nhờ năng lực lưỡng diện nơi con người là ý thức đạo đức và trí tuệ. Trích dẫn sau đây từ Tử Tư đúc kết tốt nhất nền tảng triết lý của Khổng giáo về bản chất của quy luật đạo đức, chân lý tâm linh đằng sau sự hiện hữu vật chất và về khả năng hoàn thành nhờ năng lực lưỡng diện nơi con người là ý thức đạo đức và trí tuệ. Chân lý có nghĩa là sự hoàn thành tự ngã của chúng ta và luật tắc đạo đức có nghĩa là tuân theo luật tắc của bản thể chúng ta. Chân lý là khởi đầu và tận cùng của tồn tại vật chất. Không có chân lý thì không có tồn tại vật chất. Vì lý do này mà người quân tử coi trọng chân lý. Chân lý không chỉ là sự hoàn thành bản thể chúng ta,
Nó còn là cái nhờ đó những sự vật ngoài chúng ta tồn tại. Sự hoàn thành bản thể chúng ta là ý thức đạo đức. Sự hoàn thành bản chất của những vật bên ngoài chúng ta là trí tuệ. Ý thức đạo đức và trí tuệ là những quan năng của hữu thể chúng ta. Chúng phối hợp với việc sử dụng nội tại hay chủ quan và ngoại tại hay khách quan, những sức mạnh của tinh thần. Bởi vậy với chân lý, mọi việc được thực hiện đúng. Nhân hay tính người đích thực trong hình thức của ý thức đạo đức được đặt trên cơ sở sự hòa hợp đạo đức của con người bên trong và vũ trụ bên ngoài. Khi tự ngã đích thực này được thực hiện, thì lúc đó vũ trụ trở thành một vũ trụ hài hòa và mọi vật đạt đến sự tăng trưởng và phát triển trọn vẹn. Đây là nền tảng triết lý của Khổng giáo. Tôi thấy quan điểm này thỏa đáng. Nhân tính, bản chất con người không bị xem là mâu thuẫn với luật tắc đạo đức, cần phải tranh đấu chống lại, phải khắc phục hay ức chế. Con người có khả năng hướng thiện nơi chính mình. Như vậy, trái với tân khổng học của các thế kỷ 12 và 13 vốn có khuynh hướng nhấn mạnh sự kiềm chế và e sợ những đam mê của con người do việc du nhập ý niệm tội lỗi của đạo Phật, khổng học nguyên thủy hay cổ điển lại chủ trương hoàn thành bản chất chúng ta như là luật tắc đạo đức. Và điều này có thể gây ngạc nhiên cho nhiều sinh viên không hiểu về chủ nghĩa lý tưởng của Khổng giáo cổ điển. Hơn thế nữa, Tử Tư còn cho rằng nhân tính đó là do trời phú cho. Vì vậy ba dòng mở đầu của Trung Dung nặng trĩu hàm ý triết lý. Thiên mệnh chi vị tính, xuất tinh chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Cái do trời ban cho gọi là nhân tính, hoàn thành tính đó gọi là đạo hay luật tắc đạo đức. Tu dưỡng luật tắc đạo đức, đó gọi là giáo hay văn hóa. Đúng là ngay cả trong khổng học cổ điển, người ta cũng nói tới việc điều lý những dục vọng của con người. Nhưng nhân tính được nhìn như là một cái gì để hoàn thành hơn là để tranh đấu chống lại. Từ hoàn thành ở đây có nghĩa là tuân theo. Trước khi đọc tiếp quyển sách Hành trình tâm linh của Lâm Ngữ Đường, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Về đâu qua sự trình bày của Lê Hiếu.
Mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tối ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành giá băng. Về đâu khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tôi ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhận lời, nơi ánh sáng cao vời vời ngàn thương tiếc cho người đã xa. Về đâu anh hỡi, sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi, còn trong tay vơi thương xót tâm linh hỡi người, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai. Thank you. mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tôi ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành giá băng. Về đâu khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tôi ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhậm lời, nơi ánh sáng cao vời vời ngàn thương tiếc cho người đã xa. Về đâu anh hỡi, sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi, còn trong tay với thương xót tâm linh hỡi người, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai.
Như vậy việc hoàn thành cái tính trời phú cho và sự thực hiện tự ngã đích thực của con người là những nét căn bản của Khổng giáo. Về điểm này, cả Khổng học và Đạo học đều đồng ý. Một trong những quan tâm chính của nhà Đạo học Trang Tử là để cho mọi vật và mọi người sống trọn tiến trình bình thường của cuộc đời chúng, hay nói theo nghĩa đen, để cho chúng yên ổn hoàn thành những thiên hướng trong bản chất nguyên thủy của chúng. Khổng giáo cố gắng mang ra điểm ưu tú nhất trong con người thông qua việc tu dưỡng những thói quen, những tập tục tốt, còn Đạo giáo thì lại rất ngại mọi sự can thiệp. Ở đây, chúng ta có thể ghi nhận một vài điểm tương đồng giữa Khổng học và Đạo học. Người ta không cần vội kết luận là Khổng giáo vay mượn từ Đạo giáo vì việc sử dụng từ Đạo. Trong tiếng Trung, xưa và nay, từ Đạo được sử dụng phổ biến có nghĩa là chân lý, con đường hay đơn giản là những lời dạy. Do vậy, ngày nay chúng ta nói về những lời dạy của Khổng Tử như là đạo của Khổng Tử. Bản thân Khổng Tử vẫn thường dùng đi dùng lại từ này. Và trong ngôn ngữ thông thường của những thời đại cổ điển, người ta vẫn thường xuyên đối chiếu một thế giới vô đạo hay tình trạng hỗn loạn về đạo đức với một thế giới hữu đạo, trong đó những giáo huấn đạo đức thắng thế. Trong quyển sách này của Tử Tư, có nhiều câu rất điển hình của những gì thường được biết đến như là giáo huấn đạo học về vô vi, Tao's Teachings of Inaction. Kiểu phát biểu như thế đã xảy ra 2 lần trong Trung Dung. Đây là bản chất của chân lý tuyệt đối. Nó tự biểu lộ mà không được nhìn thấy. Nó tạo hiệu ứng mà không chuyển động. Nó hoàn thành những mục tiêu mà không cần hành động. Hoàn thành những mục tiêu mà không cần hành động thì rõ ràng là một giáo huấn điển hình của đạo học. Lại còn có phát biểu này: bởi vậy, người đạo đức ngay cả khi không làm gì vẫn nghiêm trang, và ngay cả khi không nói gì vẫn chân thành. Một phát biểu như vậy về vô vi không làm gì cả và vô ngôn không nói gì cả, tất nhiên làm người ta nhớ lại cả Lão Tử lẫn cao đồ của ông Trang Tử vẫn thường nói về vô ngôn chi giáo, The Teachings Without Words. Tuy nhiên, cũng phải nhớ rằng suy luận về việc vay mượn từ đạo giáo cũng không hẳn là có thể biện minh. Tử Tư sống quá gần với chính Khổng Tử nên khó có thể biện minh quan điểm rằng một cách nhìn hợp nhất về luật tắc đạo đức của vũ trụ nhất thiết phải là một sự vay mượn từ Lão Tử, từ đạo gia. Tôi nghĩ chúng ta không có quyền giả định rằng giáo huấn của Khổng Tử chỉ gồm một mớ bồng bông tạp nhạp những lời nói khôn khéo của Khổng Tử và những châm ngôn đạo đức mà không có một triết lý đạo đức trọng tâm hậu thuẫn cho nó. Thứ tư, Mạnh Tử đi tìm cái tâm đã mất.
sự phát triển quan trọng nhất của trường phái Khổng học là trong những lời dạy của Mạnh Tử từ năm 372 đến năm 289 trước Công Nguyên. Sau khi Khổng Tử mất, Khổng giáo chia thành hai trường phái, một của Tuân Tử và một của Mạnh Tử. Người trước cho rằng con người vốn tính ác nên cần phải kiềm chế. Còn người sau lại tin rằng con người tính bản thiện. Mạnh Tử nói, đại nhân là người không đánh mất tâm hồn của trẻ thơ, xích tử chi thầm, tâm hồn của con đỏ. Ông khởi đầu từ giả định rằng con người có năng lực bẩm sinh hướng thiện và yêu thích những gì tốt lành, rằng chính qua quá trình hư hỏng mà con người dần suy đồi, và do vậy yếu chỉ có việc tu thân, bảo tồn tính đạo đức nơi mình, hệ tại chỗ tìm ra trái tim trẻ thơ đã bị đánh mất. Đây là quan điểm của trường phái chính thống Mạnh Tử, đã được tôn lên hàng Á Thánh chỉ sau Khổng Tử. Và người ta thường nói về các học thuyết của Khổng giáo như là đạo Khổng Mạnh, The Teachings of Khổng Mạnh. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.